Now the sixth one, okay, give up the older hope for the reward. No, don't expect any result. Okay, 6.8.
Dạ, trong buổi học trước á, thầy đã dạy tới phần câu số 7 trong phần số 6 của bài điểm luyện tâm là phiền não nào lớn đó thì trước. Hôm nay mình sang phần câu tiếp theo là bỏ hết kỳ vọng vào kết quả.
Okay, so now the 6 points, that is a 6 point, that is the one of the most my favorite one. Okay, that point is my favorite. Okay.
Thì câu kệ 6.8 bỏ hết kỳ vọng vào kết quả là một những câu kệ mà thầy thích nhất trong quyển kinh này.
Was my favorite, and this is the most important part. Memorize that. Okay.
Và bỏ hết kỳ vọng vào kết quả, câu kệ này cũng là một pháp tu vô cùng quan trọng, mình cần phải học thuộc lòng.
Whatever you have to do it rightly. Don't expect too much, okay? When you more you expect, then more you find it difficult, okay?
Trong cuộc sống của mình á, nếu mình cần phải làm một cái việc gì đó thì mình hãy tập trung hoàn thành thật là tốt công việc của mình và đừng có kỳ vọng nhiều vào kết quả. Bởi vì mình càng kỳ vọng vào kết quả thì mình càng cảm thấy công việc đó rất là có nhiều trở ngại.
So that's why the whatever work you do, it is not that easy. Even the Dharma practice, don't expect that you will improve it so fast and fast. Don't get that expectation, okay? Whatever you have to do it rightly. Even the job and everything, sometimes the expectation kills a lot.
À, hầu hết những việc mình cần phải làm á, những công việc đó không hề dễ dàng, kể cả việc tu tập. Cho nên trong quá trình mình tu tập á, mình đừng có kỳ vọng là mình sẽ tiến bộ rất là nhanh. Mình làm bất cứ công việc là hàng ngày thì ở ở cơ quan ở sở làm cũng như vậy, cũng đừng kỳ vọng vào kết quả nó đến thật là nhanh, bởi vì trong nhiều tình huống thì chính cái kỳ vọng trong tâm của mình làm phá hủy tất cả mọi thứ.
Okay, so that's why I memorize that sentence. Okay.
Nên mình hãy học thuộc lòng và phải ghi nhớ câu kệ 6.8 bỏ hết kỳ vọng vào kết quả.
Okay, so memorize that sentence and the few things in the life you have to do. Okay, don't get any expectations. Okay.
Và mình học cần học thuộc lòng câu kệ này, và trong cuộc sống á, mình làm gì đi nữa cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào kết quả.
Sometimes in life, I can understand we'll have a lot of the expectation, no?
Thầy hiểu rằng có những lúc trong cuộc sống mình có rất là nhiều cái ước muốn, nhiều cái kỳ vọng.
So more you, sometimes the more you expect, so sometimes it will makes you more difficult. So that's why it's saying that, okay, don't have any expectations, okay?
Tuy nhiên kỳ vọng quá mức thì đôi lúc lại chính là yếu tố gây ra khó khăn và chướng ngại. Cho nên khi mình tu tập đến bước này thì mình phải kiểm soát tâm mình và mình đừng kỳ vọng quá nhiều vào những công việc mà mình cần phải làm.
Okay, so that's why the now what you have to do is that in this sentence they always memorize this sentence. Okay.
Nên câu kệ này bỏ hết kỳ vọng vào kết quả, mình cần phải ghi nhớ, phải học thuộc lòng.
In the life, sometimes that the whatever things comes into your life, you will expect a lot. Even like a practice of Dharma, you will just expect the reason, no, to improve you and everything, no. So that's why it's saying that you don't should not get any expect. Okay.
Trong cuộc sống của mình rất là hay kỳ vọng vào kết quả của những việc mình đang làm. Thí dụ như mình tu tập, mình cũng kỳ vọng rằng cái pháp tu của mình nó mau thành công, vân vân. Cho nên từ nay thì mình đừng có kỳ vọng quá nhiều vào tất cả những gì sẽ diễn ra trong cuộc sống.
One thing, expect and believe little bit difference. Okay.
Tuy nhiên có một điều mình cần phải biết là cái niềm tin á, và cái kỳ vọng là hai điều khác nhau.
Soon I'm coming to Vietnam, but I don't expect that I will get the good food. Okay. If I get expect, whatever food I get, it will not feel tasty.
Thầy lấy thí dụ như thầy biết chắc là thầy sẽ đến Việt Nam, nhưng mà thầy không hoàn toàn không có đặt kỳ vọng rằng đến Việt Nam rồi thầy sẽ được ăn nhiều thức ăn hợp khẩu vị, nhiều thức ăn ngon. Bởi vì nếu nếu thầy có cái kỳ vọng đó thì thầy ăn thì khi đến Việt Nam rồi thầy ăn món nào thầy cũng sẽ không thấy ngon.
But I believe I will get good food. I don't expect.
Thầy không kỳ vọng như thế, nhưng mà thầy một mặt khác thì thầy có niềm tin là thầy sẽ có được những món ăn hợp khẩu vị ở Việt Nam.
Because all the food what I get is ngon, isn't it? It's a free food. All free food is ngon.
Vì thầy tin như thế, bởi vì tất cả những các thức ăn mà các học trò cúng dường cho thầy ở Việt Nam á, đều là món ngon cả. Thầy nói tất cả các món ăn đều là món ngon, bởi vì các học trò cúng dường cho thầy đều miễn phí, thầy không phải trả tiền mua thức ăn.
Richard, we said that, no? Richard, we do always say that. Okay,
Yes,
can say that. I'll tell them, okay?
thầy như vừa nhắc lại với con rằng hồi xưa chính con là người nói với thầy các món ăn đó là món ăn ngon, là tại vì thầy được ăn những món ăn đó mà không phải trả tiền.
Okay. So that's the thing. Okay, expectation. And okay, don't do the recording. Okay, I just want to tell you one thing.
À, mình tạm ngừng ghi âm ạ. À, thầy muốn chia sẻ một chuyện.
Actually,
Và để được giải thoát thì hiện tại thì chỉ cần biết xài Zoom mà lên Zoom học là được rồi.
okay, don't do recording. Okay, no, don't do
Mình ngừng ghi âm ạ.
I'm really.
À, cảm thấy cần là thì mình làm mà nỗ lực hết sức mình, mình dồn hết tâm trí vô công việc đó và đừng kỳ vọng vào kết quả, bởi vì kỳ vọng có thể gây nghiện. Mình kỳ vọng điều số 1 rồi mình sẽ kỳ vọng tiếp điều số 2, rồi nó sẽ sinh sôi lên kỳ vọng tiếp điều 3, điều 4.
When your expectation more and more bigger, so that's why the whole the problem starts, okay?
Và khi cái kỳ vọng những gì mình muốn đạt được, mình kỳ vọng nó quá mức và nó vượt ngoài kiểm soát của mình, thì đó là thời điểm tất cả mọi chướng ngại nó đến với mình.
Okay, now memorize this word, okay?
Và mình cần phải học thuộc lòng câu kệ đó, bỏ hết kỳ vọng vào kết quả.
Okay, now after that, can you see this what I'm just sharing? Well, I cannot share it. Can you just ask them, make me co-host, no?
Oh, you are a
Richard,
co-host.
why? Yeah, but why I cannot share it?
Can you try again, Musha? You are a co-host.
Okay. Now here you can you see that now the okay now the same to now the avoid the poisonous food no
Và câu tiếp theo là bỏ hết mọi thức ăn có độc.
avoid the poisonous food what does that mean actually that means that the avoid the poisonous food is actually what does that mean is that whatever the things makes you develop the more negative emotions so that avoid that things.
Câu kệ này bỏ hết mọi thức ăn có độc có nghĩa là gì? Ở đây thức ăn có độc là tất cả những gì khiến cho mình tăng thêm phiền não và những cái tư tưởng tiêu cực trong tâm của mình. Tất cả những yếu tố nào mà nó làm cho phiền não của mình trầm trọng thêm thì đó là đều thức ăn có độc.
If you look at the life, if you look in the life that the lots of the things that the, we ignore the small lot of the things which really develop the, your negative emotion thoughts. So that's why that they're saying that avoid it. Oh.
Nếu mình nhìn quan sát kỹ lưỡng cái cuộc sống hàng ngày của mình á, là mình đang gọi là dửng dưng đối với rất là nhiều cái yếu tố, mà những yếu tố này nó có thể khiến cho mình làm tăng trưởng phiền não, làm cho cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm mình nó sinh sôi. Cho nên mình phải để ý tất cả những yếu tố đó và mình tránh hết tất cả những yếu tố khiến cho mình tăng trưởng phiền não.
So like an example, like one example, I would give you the one example. Like a Buddha said, the monks cannot touch the gold, the silver monks cannot touch it. So because sometimes the touching, then we will have a lot more you develop like attachment for the golds and the silver. So that's why the Buddha said that you cannot touch it, but still you can keep it. So that's make the very difficult to where you keep that gold and silver. Only those will keep the gold and silver when they're really the necessary, you know, when they feel it's very necessary.
Ví dụ thầy lấy thí dụ như thời Đức Phật, ngài có chế ra một 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 giới cho tỳ kheo là các thầy tỳ kheo không được không được chạm vô kim loại quý như là vàng hay là bạc. Thì khi mà đã chạm vô rồi thì bắt đầu phát sinh cái tâm muốn chiếm hữu những cái kim loại quý, số vàng số bạc đó. Mình không được chạm nó, nhưng mà bây giờ hiện tại thì cũng có nhiều người lại có sở hữu vàng và bạc, cho nên ở đây mình không được chạm, nhưng mà mình chỉ sở hữu những cái số kim loại quý đó trong những tình huống thật sự cần thiết mà thôi.
You got it.
Mình hiểu ý thầy không ạ?
So now this is thing. So that's why the what we have. That's why the what you have. That's why the what you have to look at those small, small things which develop your anger, which develops your the negative thoughts like a in negative emotions or the whatever the thoughts you're developing. That these things are like a poisonous food. When you eat the poisonous food, you will get sick. Same thing like these incidents or small, small things which develop your negative thought, that will be hurt you. So that's why they avoid that, saying that avoid that.
Nếu như mình ăn nhầm một thức ăn có độc á, thì chắc chắn mình sẽ đổ bệnh, mình sẽ bị bệnh. Cho nên mình hãy quan sát xem tất cả những cái yếu tố nhỏ nhặt nhất xung quanh mình, những yếu tố nào nó khiến cho mình phát tinh, phát lòng tham, lòng sân, và tất cả những phiền não. Thì mình hãy nỗ lực loại bỏ tất cả những yếu tố đó, như là tránh những thức ăn có độc.
You got it?
À, mình hiểu ý thầy không ạ?
You got it, no?
Mình hiểu ý thầy phải không ạ?
Okay, very good. So that's why now you look at those. Now the second step is now you look at those activities or the things which develops your negative emotions. Okay, look at those things and avoid that. Okay.
Nên ở ở câu kệ này, cái mình cần thực hành là mình hãy quan sát và nhận diện được tất cả những yếu tố làm tăng trưởng phiền não trong tâm của mình, và nỗ lực loại trừ tất cả những yếu tố đó, tránh xa những yếu tố đó.
There is one person came to see the master and told the master that the master told him that abandon those activities which brings you the more negative, I mean the emotion. So then he told the master, really the my work bring me a lot of the stress, negative, I mean the thoughts like a stress and very getting and how to I can get over it.
Có một người thầy kể câu chuyện, một người đến gặp một vị đạo sư, và vị đạo sư khuyên anh này hãy từ bỏ hết tất cả những yếu tố, những cái công việc mà khiến cho anh ta phiền não. Thì người này, cái anh này mới nói với vị thầy rằng anh ta chủ yếu cảm thấy căng thẳng và áp lực là đến từ cái công việc hàng ngày của anh ấy. Thì bây giờ phải làm sao?
So master told him that then don't go for the work.
Lúc đó vị thầy mới nói rằng thế thì anh mỗi ngày anh đừng có đi làm nữa thì sẽ không còn bị áp lực hay căng thẳng.
So now thing is that okay, now you cannot do that. You have to go for the work.
Nhưng thực tế thì mình đâu có thể nào mà bỏ việc không đi làm được đâu.
But the one thing when I'm saying that the negative emotions are like that, just like a bringing like a more you develop that because of when you more you develop like a negative emotion like anger, negative emotion like a jealousy, these kind of activity, okay?
Nhưng mà những cái yếu tố mà làm cho mình tăng tăng trưởng phiền não á, mà thầy đang nói đến á, chính là những cái khoảnh khắc mà mình phát triển tâm sân rồi tâm đố kỵ vân vân.
Okay, so that's what you have to do. Okay.
Và những cái yếu tố mà trực tiếp làm phát sinh những cái phiền não như là sân giận, đố kỵ vân vân, thì mình phải bỏ qua, mình phải tránh.
Two things are very important. The jobs when you're doing, you need the right motivation. Second thing is always try to learn from that. Okay, new things. When you have the curiosity and the learning thoughts of the whatever work you're doing and the motivation to benefit the other, then you will not get tired. Okay.
Khi mình đi làm á, thì có hai điều quan trọng để giúp cho mình không bị áp lực căng thẳng. Thứ nhất là cái động lực làm việc hàng ngày của mình á, Rất là quan trọng, đó phải là động lực là mình đi làm để mình giúp đỡ nhiều người khác. Thứ hai là trong lúc làm việc thì cái thái độ của mình cũng quan trọng, là mình phải có thái độ cầu tiến, lúc muốn luôn muốn học hỏi. Thì một cái động lực đúng đắn làm việc là để làm lợi cho nhiều người khác, và cái sự tò mò trong công việc sẽ giúp mình không có bị chán cái công việc đó.
Don't think that only the people who work in the office have the job, okay? Even the what I'm doing is like my job, okay? But my job is really I have to do it from morning to the evening to the morning, every time I have to work, no? Now the two things that makes me can work because of the more thinking the benefit the I mean the others and the thinking that may the Dharma remain in the world too long, no? May the Dharma remains. These two thinkings that makes it much easier to talk to the people, no? Teach them. Even though when I teach totally different subject I have to teach, plus not only teach, then I have to manage the two monastery, then I have to manage the Dipika, then the new things come up, everything I have to deal. And sometimes I have to deal with the meditation to bring like a doctor's. No, I didn't study any medical, but still I try to bring the meditation and the medicine. Even I don't study the medicine, so that's why I have to read again the books how the medical science says. A lot of things I have to do and learn more and more. So it's for me is every time is a learning. Even I become old, now still I cannot stop learning.
Thì đa phần mình nghĩ rằng mình phải, cái việc làm của mình là gói gọn trong việc là đi đi đến công ty để làm việc, nhưng mà đối với thầy thì bản thân những gì thầy làm hàng ngày cũng xem như là một công việc từ sáng đến chiều. Thì có hai cái động lực, có hai suy nghĩ giúp cho thầy lúc nào cũng cảm thấy có nhiều năng lượng làm việc. Thứ nhất là làm để lợi lạc cho tất cả mọi người, và thứ hai là làm như thế để một phần giúp cho giáo pháp của Đức Phật tồn tại lâu nhất có thể. Thì hai suy nghĩ đó giúp cho thầy có luôn có động lực làm việc. Thì công việc của thầy rất là nhiều. Thứ nhất là phải dạy rất là nhiều chủ đề cho nhiều tầng lớp người nghe, rồi phải quản lý hai tu viện, rồi phải quản lý nhiều trung tâm Deepika ở khắp mọi nơi, rồi phải hợp tác với các học trò ở bên là bác sĩ để thực nghiệm về chương trình tập thiền. Và cơ bản là thầy đâu có đi học về y khoa ngày nào đâu, cho nên đến tuổi này rồi, cũng lớn tuổi rồi mà thầy vẫn phải tự đọc sách về y khoa để có thể hiểu được một chút về cơ thể con người và bằng cách nào thiền có thể tác dụng lên cơ thể con người. Cho nên đối với thầy, mỗi ngày là thầy đều học thêm được nhiều điều mới, mặc dù tuổi thầy cũng đã lớn.
Okay, before that, I want to show you something, okay?
Bây giờ thầy muốn cho mình
This
xem.
is the Buddha's relic in my monastery, okay?
Trên thầy chia sẻ cho mình một bức ảnh, đó là xá lợi của Đức Phật được giữ ở trong tu viện của thầy. No
Okay, look at this Buddha.
remotion. Và đây là bức ảnh Phật.
What do you see? Any difference?
Trong bức ảnh này mình có thấy gì, điều gì khác biệt không ạ?
This is the Buddha where I got the idea of the live strong and happily. At that moment, I learned the Dharma is for live happily.
À, đây là pho tượng của pho tượng Phật, mà khi thầy ngắm nhìn pho tượng này thì thầy nhận ra rằng sống cuộc sống này chỉ cần sống mạnh mẽ và hạnh phúc thôi. Thì cái câu sống mạnh mẽ và hạnh phúc là thầy nghĩ ra được khi thầy ngắm nhìn pho tượng này.
Now look at this Buddha, and the interesting thing is, what do you see? Buddha is like a deep state of the meditation, or Buddha is a smiling, or what do you see that Buddha? Even you move the your side, okay. Look from the you move little bit right side, left side, and try to look at the Buddha's face, okay.
Mình hãy thử xoay cái đầu của mình để nhìn cái bức ảnh này từ từ nhiều hướng khác nhau, thì mình nghĩ như thế nào? Đức Phật đang trong một trạng thái thiền định sâu, hay là gương mặt của Ngài đang mỉm cười?
I want to ask you, do you see that the Buddha is a smiling or Buddha is a deep state of meditation or what do you see that?
Thì mình thấy cái sắc diện của ngài của Đức Phật mình thấy là ngài đang mỉm cười hay là ngài ngài đang trong trạng thái thiền định.
Anything?
Mình có thấy nhận xét gì về bức ảnh không ạ?
Okay, who sees Buddha like a smiling? Who sees the Buddha like a meditation? Okay. It is very interesting. Okay, now this, when you look from the right side, you will see like a Buddha smiling. But you look straightforward, it looks like a Buddha's deep state of meditation.
Thì nếu mình có dịp đứng trực tiếp đứng trước pho tượng thì sẽ thấy rất là hay, bởi vì khi thầy nhìn trực diện vào pho tượng với gương mặt của Đức Phật thì ngài thì thấy rằng ngài đang trong trạng thái thiền định. Rồi khi thầy đi sang bên hông pho tượng, nhìn từ bên hông sang thì rõ ràng Đức Phật đang mỉm cười.
Okay, now you will look at that. Okay, now here you can see that I did it. Okay, now don't maintain the inverted loyalty, no?
Thì bây giờ thầy sang tiếp câu kệ số 10 trong một phần thứ sáu, đó là không nương vào đặc tính tốt đẹp.
And then what it said, okay, isn't it, Richard? Can you hear me?
Yes, Moshe.
Okay, then it said that okay, after that, don't make malicious banter. No, it means that don't make a bad joke. Okay, it's saying that don't make a bad joke. Okay,
Thì câu số 10 là không nương vào đặc tính tốt đẹp, rồi câu số 11 là đừng điên tiết vì lời đồ ác.
so don't make the bad joke. When sometimes the when you will make the fun of the people, it's not to just laugh. When you're making the fun of the other, it really hurt the other a lot. So that's why don't saying that or don't make the fun of the other, okay? Don't make the bad joke means that.
Thì câu số 11 này về bản chất có nghĩa rằng mình đừng bao giờ nói cái lời đùa mà có cái tâm có cái ác ý trong đó, bởi vì cái lời đùa với cái tâm ác ý nhiều khi nó làm người khác rất là đau khổ.
So sometimes we will make the fun of the others to just make to laugh, no?
Bởi vì theo thói quen của mình, nhiều lúc mình hay chọc ghẹo người khác để cả nhóm được vui vẻ, được cười vui, nhưng mà cái lời chọc ghẹo đó đôi lúc làm cho người ta cảm thấy bị tổn thương.
So another one is don't be the true loyals. Now, don't be the true loyals means that when you deal with the people who are doing the very wrong things, then you don't have to be loyal and the very compassionate, okay?
Còn câu kệ trên á, đừng nương vào đặc tính tốt đẹp á, thì về ý nghĩa câu này nó như thế này, thì khi mình có giao kết với một người nào đó và họ có những cái đức tính xấu á, thì mình không nhất thiết phải thực hành tâm từ bi, từ bi và thân cận với người đó.
But here, this is very tricky point. Okay, if you have the responsible, then don't be the compassionate who breaking the rules. No,
Pardon,
if this is the little bit tricky point. Okay, when you are having the some responsible to do with the works and the people is not doing rightly, then you don't have to be compassionate. Okay, but the people who you are, it is beyond the your response. Something very unknown people, whether doing the something wrong, and you don't have to jump and do something. Okay, once you are the responsible, and you have to like a teacher, you have to deal with the student, and the one student is breaking a lot of law, so you don't have to be the lawyer. You don't have to be the so compassionate. You can do a little bit harsh way. Okay, because of that student, the breaking the law, and you are responsible to keep the everything the right way.
Câu 6.10 không nương vào đặc tính tốt đẹp thì mình cần hiểu trong một cái bối cảnh là mình có một cái trách nhiệm nào đó trong công việc. Ví dụ như mình trong công việc của mình phải có trách nhiệm đối với một số người, và giả sử có một người nào trong số đó họ không có xử sự đúng đắn, thì mình không nhất thiết phải phải áp dụng hoàn không nhất thiết phải hoàn toàn áp dụng cái tâm từ bi của mình đối với người đó. Mình có thể sử dụng một cách khác, nó cứng rắn hơn. Thầy lấy ví dụ khi tiếp xúc với nhiều học trò, Và giả sử có một vài học trò phá vỡ rất là nhiều điều luật trong lúc tu tập, thì vị thầy không nhất thiết phải đối xử với các học trò đó toàn bộ bằng tâm từ bi, mà vị thầy có thể áp dụng những phương pháp cứng rắn. Còn bởi vì trong hoàn cảnh đó thầy có trách nhiệm dạy dỗ học trò. Còn nếu như mình hoàn toàn không có trách nhiệm gì hết thì mình đừng nên chen vào, xen vào những cái chỗ mà có những người mà không có hành sự đúng đắn.
That's a responsible thing. Okay, responsible. Once you don't have the responsible, then you don't try to do too much. Okay, you're responsible. Okay.
Thì câu 6.10 này chủ yếu áp dụng vào hoàn cảnh mà mình có trách nhiệm phải đương đầu với, hoặc là phải giao kết, hoặc là phải hỗ trợ một số người đang có những hành vi không đúng đắn. Còn nếu như mình hoàn toàn không có trách nhiệm gì hết thì mình đừng có can dự vào cái tình huống đó.
Got it?
Mình hiểu chỗ này không ạ?
Okay, so now that this is the responsible things and the see that, okay, that is the one important thing. Okay, just want to tell you that.
À, nên nếu như thầy nhắc lại ở câu kệ số 6.10, thì nếu như mình có trách nhiệm phải phải tham dự vào những cái tình huống có những người mà không hành xử đúng đắn như thế, thì mình áp dụng câu 6.10.
But the responsible things are when you're doing, but again, that don't expect the result.
Và thậm chí khi nhưng mà bù lại thậm chí khi mình có trách nhiệm phải làm những công việc đó, và một lần nữa khi mà làm công việc bởi vì trách nhiệm được giao, thì mình cũng không nên trông chờ vào kết quả. Câu kệ này là một trong những câu kệ hay nhất thầy rất là thích trong bản kinh Luyện Tâm.
Do the things very rightly, what you can do, then risk is not in our hand.
Mình nỗ lực hết sức để làm cái công việc mình thấy cần làm, và như đó là được rồi, bởi vì kết quả nó như thế nào thì thật sự không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Okay, so just this is remember this and memorize this word. Okay.
Mình hãy học thuộc lòng và ghi nhớ câu kệ 6.8, bỏ hết kỳ vọng vào kết quả.
So how many children you have?
Thầy
Two,
hỏi
three, four.
mình thầy hỏi mình có bao nhiêu đứa con ạ? Hai đứa con hay ba đứa con?
In monastery, we have around 80. So I have to make the life for the 80 people. Now the teachers want to get more students.
Ở trong chùa của thầy đang dạy dỗ tổng cộng là 80 tu sĩ, từ từ những tu sĩ rất là nhỏ cho đến những tu sĩ mười mấy tuổi, và các giảng sư trong chùa vẫn còn muốn nhận thêm tu sĩ về dạy dỗ.
If I have a lot of expectation, really, I cannot live. I cannot
Phải dạy dỗ và quản lý 80 tu sĩ mà đặt kỳ vọng cho từng người một thế này thế kia thì chắc thầy không sống nổi nữa. Cho nên thầy mới nói rằng thầy rất là thích câu kệ đó, bỏ hết kỳ vọng vào kết quả.
I mean, now I'm coming soon to the Vietnam, as I told, lots of public teaching, Ho Chi Minh and the Hanoi, where there are a lot of public teaching, so there, and they just come to the public teachings, okay?
Và lần này thầy về Việt Nam thì cũng sẽ có nhiều buổi giảng cho đại chúng ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội.
And the public teachings comes there, and the maybe public teaching might be we might have the lottery. Okay, whoever come to public teaching, maybe they will lottery system. Whoever win the lottery, you will get the prize. Okay.
Thầy nghĩ rằng ở các buổi giảng đại chúng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chắc sẽ có rút thăm trúng thưởng đó à. Cho nên mình hãy đến các buổi giảng đại chúng để biết đâu mình may mắn được nhận nhận quà.
And the important thing is to remember your student number, okay? This time I did that in the Korea. It looks quite good. Now bring the student number and we play the lottery game, So whoever wins, we get the gift, okay? Because people offer me the things, no? So before I go, I just give to all the student through that lottery system. Yeah, I did that in the Korea. So I will do that in the Vietnam also. Wherever I country I go, I'm just thinking to do that.
Lần này mình khi mà mình đến dự lớp dự các buổi giảng của thầy ở Việt Nam thì mình hãy hãy nhớ kỹ cái mã học viên của mình ạ. Thầy sẽ rút thăm trúng thưởng bằng mã học viên. Lần này thầy làm ở bên Hàn Quốc thì bởi vì các học trò bên Hàn Quốc cúng dường cho thầy rất là nhiều món khác nhau và thầy đem những cái món cúng dường đó thầy rút thăm trúng thưởng tặng cho lại cho các học trò thì thầy thấy rất là vui.
Okay. So then I will see you. Okay. So maybe soon I think the deep car will get you that all the my schedules. Okay.
Thì trong khoảng thời gian sắp tới thì mình sẽ nhận được lịch trình của thầy tại Việt Nam. Thì ban tổ chức sẽ gửi thông báo ra cho các anh chị trong đạo tràng.
Okay. Once again, Happy New Year. Not a Vietnamese New Year. Okay. Tibetan New Year, which coming after 10 days later. Okay.
Và thầy một lần nữa thầy chúc mừng năm mới đạo tràng mình, nhưng mà bây giờ năm mới này không phải là năm mới của Việt Nam mà là Tết Tây Tạng sắp đến, khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết của người Tây Tạng.
Okay, thank you. Come on, come on.
Thank you very much.
Come on, hang up, lie, talk, come on.